This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và luật pháp. Từ phòng VM, anh Huy xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Xin được mến chào luật sư.
Anh chị tại đài và quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không nè? Ăn Tết ra như thế nào?
Dạ, ăn Tết năm nay rất là vui thưa anh, và cũng may là ngày hôm nay thời tiết nó quay ấm trở lại sau một tuần là đầy mưa bão và thời tiết rất lạnh.
Vâng, đúng rồi, ở trên Dallas này thì trời nắng chan hòa từ sáng tới giờ và nhiệt độ cũng ấm cúng rất là nhiều. Vâng, mình vào chương trình thì để xin cho được hỏi luật sư là các thành viên của Đảng Cộng Hòa đó, của Hòa Viện á, sẽ là yêu cầu tất cả các đồng nghiệp của họ công khai quan điểm của mình. Thì nhất là quan điểm của mình về chủ nghĩa xã hội, và đó trong đó là chính thành viên như là các dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Zana Presley, bà Rasia Tlaib, ông Chaman Bowman Cory Bush, Ilhan Omar và Somali và ông Greg Kassar. Thì cái nhóm này có thể là trở nên nguy hiểm hay không theo luật sư, và nguy hiểm như thế nào? Mặc dù thì hiện tại đó coi như là mọi thành viên của nhóm này đều nói rằng á, họ là những người theo phái tự do và cấp tiến, mà chỉ có cô Alexandria Ocasio-Cortez và bà Tlaib đang công khai mình là những người theo chủ nghĩa xã hội. Thì Hoa Kỳ trước kia rất là khắt khe với những ai theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, thì không biết là Hoa Kỳ có chấp nhận như không, và thực tế xã hội chủ nghĩa và cộng sản người ta nói cũng chỉ là một thôi, có phải không thưa luật sư?
Nhưng mà nó có rất là nhiều điểm tương đồng thưa anh. Chúng tôi nghĩ là cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đó thì họ chung cái là cả chủ nghĩa cộng sản lẫn xã hội chủ nghĩa đều chủ trương là tập trung quyền lực về phía chính quyền. Nó đi ngược lại với cái khuynh hướng là quyền tự do căn bản và tối thượng phải nằm trong tay mỗi cá nhân và người dân. Nhưng mà cộng sản là họ sẵn sàng dùng cái quyền lực bạo lực để họ giành lấy chính quyền, trong khi xã hội chủ nghĩa thì họ sẽ len lỏi, họ dùng những cái sự dễ dãi, họ cũng dùng những cái tư tưởng mà cẩu thả. Chúng tôi không thích dùng cái chữ cấp tiến và tự do, tại vì bản chất của hai cái từ đó là nó rất là tốt. Nhưng mà khi nó áp dụng vào một cái trường phái chính sách công và một cái khuynh hướng chính trị á, thì nó đại diện cho rất là nhiều hành động mà nó không có tốt cho cái tự do của mỗi cá nhân, nó không có tốt cho cái sự phát triển chung của quốc gia cũng như những cái giá trị truyền thống của nước Mỹ. Hay là nó đi ngược lại với nhiều điều căn bản trong hiến pháp Hoa Kỳ, vốn là bảo vệ tối đa cái tự do của mỗi cá nhân, và đi kèm với đó là cái nhân phẩm cũng như cái khả năng tự bảo vệ được những cái quyền của mình trước sự xâm phạm của chính quyền. Cái nhóm này có trở nên nguy hiểm hay không thì chúng tôi nghĩ là, thứ nhất, nó dựa vào cái quan điểm chính trị cũng như kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Những cái giới trẻ sinh ra tại Mỹ ngày hôm nay, và bao gồm một con số không nhỏ là thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt, họ không có trải qua những cuộc chiến tranh, họ cũng không có trải qua những cái hậu quả của việc sai lầm về mặt chính sách, sai lầm về những cái quyết định chính trị dẫn đến vận mệnh của một quốc gia nó sẽ như thế nào. Do đó thì phần lớn họ sẽ dễ bị ru ngủ bởi cái chủ trương của cái nhóm The Squad. Cái nhóm The Squad có nguy hiểm hay không? Nếu mà nó đã tăng từ con số 4 người lên thành 9 người, mà nếu chúng ta nhìn vào 9 người này thì 8 người là địa vị của họ rất là vững chắc. Tức là họ nắm những cái vùng địa hạt mà đảng Dân Chủ là chiếm tới 20% cái số phiếu. Mà quý vị nhớ họ vô quyền lực là bởi vì họ lật đổ được những cái người đảng Dân Chủ trước mà thuộc cái trường phái trung dung hơn họ. Cho họ trở nên cực đoan hơn, thiên tả, cực đoan hơn. Họ mới vượt qua được những cái người tiềm nhiệm cũng thuộc đảng Dân Chủ nhưng mà dung hòa hơn. Điều đó chứng tỏ là họ đại diện cho một cái khuynh hướng cử tri thích bạo lực hơn và sẵn sàng thay đổi những cái kết cấu trật tự tại nước Mỹ cũng như sẵn sàng thúc đẩy quyền lực về phía chính quyền nhiều hơn. Nhiều cái chính sách của họ nó không có thực tế. Ví dụ như là họ muốn ép buộc nước Mỹ là phải thay thế toàn bộ cái cơ cấu năng lượng, bất kể là những cái năng lượng mới đó nó tốn bao nhiêu tiền để mà xây dựng cái hệ thống, nó có khả thi hay không, nó sẽ giết bao nhiêu cái doanh nghiệp, nó sẽ làm kiệt quệ hay là què quặt đi cái nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào. So, họ không có đủ cái kiến thức cũng như cái tinh thần trách nhiệm để mà họ thúc đẩy. Nhưng mà nếu họ nắm quyền lực thì nhiều cái chính sách này sẽ biến thành những cái gói thu tiền khổng lồ từ tiền thuế người dân và dẫn đến cái hậu quả là Hoa Kỳ sẽ dần mất đi cái vị thế của mình, trong khi Hoa Kỳ đang ráng giành lại cái vị thế của mình trong những cái ngành quan trọng. Mà như người cựu tổng thống Trump đã nói là cái ngành công nghiệp sản xuất là phải tìm cách mang lại nước Mỹ. Bởi vì nếu không thì khi dịch đại dịch xảy ra, nước Mỹ cũng không có vaccine, cũng không có dụng cụ máy móc y tế để mà tự cứu mình. Và bao nhiêu hàng hóa sản xuất bình thường cho người dân thì đều mang lại cái lợi nhuận và cái sức mạnh kinh tế khổng lồ cho đối thủ số 1 của Hoa Kỳ và thế giới phương Tây là Trung Cộng. So, họ chung cái quan điểm với chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội về rất nhiều mặt. Và ăn thua là nước Mỹ có chặn đứng được cái sự lan truyền này. Bởi vì chỉ trong vài năm chúng ta thấy The Squad là từ 4 thành viên trở thành 9 thành viên. Mà tăng số đó là chắc chắn sẽ nắm cái quyền lực càng ngày càng lớn, là bởi vì rất khó để loại họ ra khỏi chính trường. Bởi vì những cái địa hạt của họ đó là cái số mà cử tri Dân Chủ là trên 20% so với số cử tri Đảng Cộng Hòa. Và họ được cái sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ nơi những cái cử tri nơi họ nắm quyền, bởi vì chính họ là những người không có kinh nghiệm gì, khả năng cũng thật sự rất thấp, nhưng mà bởi vì họ vào là họ đánh bại được những cái người tiền nhiệm trong những cái cuộc bầu cử sơ bộ. Cái nguy hiểm thì vâng, càng ngày càng trở nên nguy hiểm, nhưng mà cái sự nguy hiểm đó nó cũng được dằn bớt một phần là bởi vì trong cái thời gian qua đó thì cái bà đứng đầu cái phe Dân Chủ tại Quốc hội là bà Nancy Pelosi. Bà này nắm quyền lâu năm và bà nắm rất là nhiều cái nhóm quyền lực lớn. Do đó, cái nhóm quyền lực trong đảng Dân Chủ họ cũng không muốn những cái người tuổi trẻ mà cực đoan như vậy lên nắm quyền, bởi vì họ biết là sẽ đưa cái đảng của họ vào cái thế là bị thảm bại trong cuộc bầu cử toàn diện. Do đó, chính bà vì cái sự tồn vong của đảng Dân Chủ, bà cũng phải điều khiển và kiềm chế bớt cái nhóm này. Do đó sự nguy hiểm của họ thật sự cũng bị vô hiệu hóa một phần bởi chính những người đảng Dân Chủ cũng thấy là nhiều chính sách nhóm này theo đuổi là không có thực tế và không có đúng với những cái giá trị căn bản của người Mỹ, sẽ bị người Mỹ bắt bỏ nếu mà chúng ta tính tổng cái bình địa, tổng cái chiến trường chính trị của toàn nước Mỹ chứ không chỉ tính riêng từng cái địa hạt của những tiểu bang hay thành phố mà quá là thiên tả. Cái yếu tố đó nó tùy thuộc vào là con số 9 người này sẽ tiếp tục gia tăng cái con số của họ và nắm thêm quyền lực hay không. Nó tùy thuộc vào lãnh đạo của đảng Dân Chủ bên trong có kiềm chế được cái sự phát triển của nhóm thiên tả cực đoan này hay không. Cũng như dư luận xã hội Mỹ, quý chúng ta cũng biết là cùng là nước Mỹ, nhưng mà cứ mỗi vài năm thì sẽ có một lực lượng cử tri mới. Và cái sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm sống nó cũng thay đổi theo độ tuổi và thế hệ. Do đó nó là một cái câu hỏi mở mà mỗi chúng ta đều đóng một phần nhỏ trong việc tạo nên câu trả lời về cái hướng đi trong tương lai. Nếu nhiều người Mỹ vẫn tin vào cái giá trị tự do, tinh thần trọng hiến pháp và theo dõi kỹ những cái sự phát triển này cũng như đóng phần trách nhiệm của mình, thì cho dù cái nhóm này có hung dữ cỡ nào họ cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Nhưng mà nếu không thì chắc chắn là cái con số 9 thành viên này sẽ tiếp tục gia tăng. Trong số 435 thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ, trong Hạ viện Hoa Kỳ thì 9 người vẫn chưa là phải là mối đe dọa lớn, nhưng mà họ đã phát triển về con số cũng như quyền lực của họ trong thời gian qua.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và trở lại một cái vấn đề, đó là vấn đề cũng rất là quan trọng, là vấn đề giới tính và chuyển giới. Thì như luật sư đã biết đó, trong những cái năm gần đây đó, thì các cái hệ tư tưởng về chuyển giới đã gây ra một cái cuộc tấn công văn hóa, quét sạch mọi lý trí trên cái đường đi. Thì các nhà hoạt động giới tính đó, họ cũng đã sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội như là TikTok để thúc đẩy cái hệ tư tưởng chuyển giới đối với trẻ em, rồi âm thầm xâm nhập vào ngay cả những gia đình có truyền thống văn hóa. Mà chính quyền Biden lại lấy danh nghĩa là ngăn chặn các vụ tự tử ở thanh thiếu niên nè, rồi cho các hiệp hội y tế và các tập san chuyên nghiệp đã xây dựng các cái tiêu chuẩn chăm sóc, rồi yêu cầu thanh thiếu niên tự nhận mình là người chuyển giới, hoặc là phi nhị nguyên giới, chỉ nhận được sự trợ giúp khẳng định giới tính. Thì không biết là theo luật sư đó, một cái xã hội mà trở thành hỗn loạn giới tính như thế này á, thì các con em còn nhỏ đó mà bị trường học nhồi sọ cái gọi là giới tính kinh hoàng này á, thì phụ huynh đã phản đối bằng những cái cuộc biểu tình, rồi còn có những cái vụ kiện thư nữa. Thì theo luật sư á, xin cho ý kiến các cái vụ biểu tình và kiện thư đó có đủ để thay đổi cái gọi là cuộc chiến giới tính của chính phủ và những nhà hoạt động hay không, thưa luật sư?
Chúng tôi nghĩ đó là một số những cái biểu hiện và một số hành động cụ thể rất là dân chủ trong cái môi trường mà người ta thấy là có nhiều sự bất công hay là nguy hiểm gây ra trong việc giáo dục con em của người dân nơi cái hệ thống trường học mà nhiều nơi, nhiều học khu là bị nhồi sọ và bị điều khiển bởi những cái thế lực khuynh tả. Như chúng tôi chia sẻ trong một số chương trình trước, cũng là lý do là bởi vì Đảng Cộng Hòa thường tập trung vào những cái vị trí chính trị mà họ nghĩ là quan trọng hơn, như là thí dụ như dân biểu tiểu bang, dân biểu liên bang, và họ thường bỏ ngỏ những cái vị trí ở cấp địa phương, và nhất là cái vị trí là school board, tức là cái bộ phận lãnh đạo học khu. Thì thường là rất là nhiều, trong quá khứ thì thường là những cá nhân mà đam mê cái ngành giáo dục cũng như đóng góp vào trong cái môi trường học vấn của con cái mình, thì họ sẽ tự nguyện ra ứng cử vào những cái vị trí đó. Và nếu mà họ có cái cao vọng phục vụ chính trị lâu hơn thì thường những cái vị trí trong cái bộ phận ủy ban lãnh đạo giáo dục học khu là giúp cho họ rèn luyện được cái kinh nghiệm chính trị căn bản cũng như hành chánh, để mà sau đó họ có thể bước sâu hơn vào trong những cái vị trí phục vụ. Tuy nhiên, nhìn vào cái cách tổ chức của các nhóm cộng sản tại Mỹ cũng như các nhóm thiên tả mà theo chủ nghĩa xã hội, thì họ lại được những cái cuốn và những cái khóa học huấn luyện về cách cướp quyền lực và giành giật quyền lực. Do đó họ suy nghĩ và họ nghiên cứu rất là kỹ về thành phần cử tri, họ nghiên cứu rất là kỹ về những cái mặt hàng nào dễ nhất để len lỏi vào. Và họ thấy được là nếu họ điều khiển được cái môi trường học trường thì họ tẩy não được và họ thúc đẩy được những cái chính sách mà có thể những thế hệ trước không ủng hộ hay là chống đối. Và do đó chúng ta đừng bao giờ quên đi cái lời dặn của cố tổng thống Ronald Reagan rằng là cái trách nhiệm mà bảo vệ tự do và chiến đấu cho tương lai của nước Mỹ nó tùy thuộc vào mỗi thế hệ, chứ không phải bởi vì nước Mỹ là cường quốc số 1 thế giới và thành công rực rỡ về đủ mọi khía cạnh, công nghệ, văn hóa, kinh tế, quốc phòng vân vân, mà chúng ta nghĩ rằng cái sự đó là nó là vĩnh viễn và có thể bỏ rơi đi cái trách nhiệm của chính mỗi chúng ta hay chính mỗi thế hệ. Ngày hôm nay thì nhiều phụ huynh học sinh, chúng ta thấy cái sản phẩm đó trên phim ảnh, trên show, bắt từ truyền hình lên là thấy những cái cảnh là người đàn ông già nhìn rất là đạo mạo, nhưng mà ngồi ôm nhau, hung nhau bằng miệng trên màn ảnh cho con nít nó coi như vậy. Chúng ta nhìn phim ảnh, chúng ta nhìn show, chúng ta để ý đến việc con em chúng ta học cái gì, thì bắt đầu người ta ý thức được là nhiều cái khóa dạy là nó rất là offensive và nó rất là đi ngược vào những cái giá trị gia đình truyền thống. Không phải là mình không có chấp nhận những sự khác biệt, nó khác với việc là kỳ thị những cái sự khác biệt trong xã hội, nhưng mà ép những cái sự ngoại lệ đó vào trong cái đời sống hàng ngày, và thay vì để những cái bình thường tiếp tục xảy ra thì bây giờ phải ép những cái sự khác biệt đó như một cái hình thức là tẩy não hay là thay đổi cái những cái giá trị văn hóa căn bản nhất. Những cái điều đó nó thuộc là những cái sự hiểu biết của người lớn. Những đứa trẻ không nên phải đối diện với việc là nhìn thấy đàn ông hay đàn bà cùng giới tính hung hết với nhau rồi về nhà hỏi là như vậy là sao, you know. Vậy thì định nghĩa cuộc hôn nhân là gì? Định nghĩa của một cái đơn vị gia đình truyền thống là gì? Định nghĩa giới tính của mỗi người là gì? Tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn. Và cái đó trong con mắt của chúng tôi không phải là tự do, không phải là cấp tiến, mà nó chỉ là sự hỗn loạn và vô giá trị và không có tiêu chuẩn trong cái cuộc sống xã hội bình thường. Nếu người đặc biệt như theo những cái khuynh hướng đó, mình có kỳ thị, mình sẽ không kỳ thị họ, mình vẫn tôn trọng những cái giá trị nhân phẩm của họ. Nhưng mà nó sẽ khác là mình ép những cái sự ngoại lệ khác biệt trở thành một cái sản phẩm và cái môi trường giáo dục cưỡng ép đối với con em của mình, để mà những cái ý thức bình thường của nó bây giờ bị xáo trộn và bị thử thách. Thì mỗi gia đình và mỗi phụ huynh, nếu mà họ có ý thức hơn về cái môi trường sống cũng như những cái giá trị lâu đời lâu năm của nước Mỹ trong quá khứ, thì họ một nhiều phần là họ sẽ thực hiện cái trách nhiệm của thứ nhất là của cha mẹ và thứ hai là của những người công dân. Thì họ kiện để họ muốn những cái school board là những cái hội đồng giáo dục mà đưa cái sản phẩm này ra, họ giải thích như thế nào về những sản phẩm này, tại sao họ thúc đẩy, tại sao họ cưỡng ép việc dạy những cái sản phẩm này. Và nếu những giáo viên mà lên tiếng phản đối hay là đặt câu hỏi về những cái tài liệu này, thì việc đuổi việc hay là bịt miệng hay là khủng bố những cái người giáo viên đó có được cho phép dưới con mắt của luật pháp và trong xã hội của chúng ta hay không? Nhiều vụ kiện nó liên quan đến cái việc là những người mà đặc biệt theo những cái khuynh hướng thiên tả, họ không bị kỳ thị, nhưng mà họ lại đang nắm giữ quyền lực và họ đàn áp kỳ thị những người bình thường, vẫn đặt câu hỏi là những chuyện này có đáng để dạy cho những cháu bé còn con nít và chưa có hiểu biết nhiều về những cái vấn đề phức tạp này hay không? Nhiều vụ kiện là những cái vụ cần thiết để đưa lại sang cái hệ thống tư pháp cũng như ánh sáng công luận về việc thảo luận nghiêm túc là nhiều học khu thiên tả có cái sự công bằng, có cái sự hữu lý trong việc áp đặt những cái tài liệu này và cũng như trong việc trừng phạt những cái người giáo viên hay những cái người nhân viên hành chính trong hệ thống đó mà họ lên tiếng phản đối hay đặt câu hỏi hay không. Phụ huynh họ đóng tiền thuế mỗi năm để mà nuôi cho những cái học khu này nhiều trăm triệu đô la, nhiều tỷ đô la, nhưng mà toàn bộ cái giáo trình dạy cho cả mấy trăm ngàn trẻ em lại do một nhóm vài người nắm giữ, mà nhiều khi những người đó cũng không hiểu nhiều về những cái tài liệu đang được lén lút đưa vào. Tôi nhiều khi là phải có những vụ kiện, nhiều khi phải có những cái vụ biểu tình để mà họ phải đối diện với cái áp lực từ phía chính những người công dân đóng tiền thuế để nuôi cái ngân sách khổng lồ của họ. Nó đến từ những cái người cử tri đi bỏ phiếu cho họ, nhưng mà bây giờ cần phải đặt câu hỏi là họ đã có hành động đúng với lương tâm cũng như cái trách nhiệm căn bản của họ chưa, và những cái chính sách này nó có đúng với hiến pháp Hoa Kỳ, nó có đúng với những cái giá trị căn bản của xã hội chúng ta hay không. Thì chúng tôi nghĩ là đó là những hành động cần thiết, cần phải làm. Có đủ hay không thì chúng tôi nghĩ nó vẫn là một cái câu hỏi mở phía trước. Dĩ nhiên là một cái vụ kiện nó không có đơn giản, những cái nỗ lực vận động này nó cũng không có đơn giản, và chúng tôi hân hạnh là trong thời gian qua có những cái think tank, có những cái viện nghiên cứu, có những cái cơ quan vô vụ lợi đã được thành lập để mà hội họp là đóng góp của nhiều tầng lớp công dân trên khắp nước Mỹ, bởi vì đây là một cái nỗ lực tập thể xâm chiếm và thay đổi cái sắc thái văn hóa truyền thống cũng như giá trị đạo đức căn bản của nước Mỹ, và nó đòi hỏi một cái sự phản kháng hiệu lực và mạnh về lương tâm cũng như quyết tâm của tầng lớp công dân trên khắp nước Mỹ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, và chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc, và đồng thời xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình kế vào thứ sáu tuần tới.
Xin cảm ơn anh và Quốc Cường, kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.